Trần Hưng Đạo, không rõ năm sinh, mất năm 1300.
Ngô Tiên Chúa cả phá quân Lưu Hoàng Thao, Trần Hưng Đạo bắt sống Ô Mã Nhi, đều là ở sông Bạch Đằng và đều là những võ công lừng lẫy nhất của nước ta. Danh tiếng các vị hào kiệt ấy đời đời còn mãi với ngàn thu sông núi. Dấu vết hôi tanh của giặc Hán và giặc Nguyên cũng còn mãi với nước non ta, làm sao mà rửa hết được. Giang sơn của nước Nam này đã được định rõ trong sách trời. Giặc Bắc dẫu có cậy trí lực mạnh để chiếm cứ, thì rốt cuộc lấy được cũng không thể nào giữ được. Vậy thì tham việc binh đao phỏng kết gì? Bài Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu có câu: binh khí vất đầy như đụng cát, xương khô chất đống như non cao, có trận thắng lớn này là nhờ đại vương biết tiên liệu trước. Nghiền ngẫm thật kỹ mới hay, lời văn thực đã diễn tả được nỗi đau bại trận của nhà Hán và nhà Nguyên rồi vậy. Theo Ngô Thị Sĩ, Việt Sử Tiêu Án. Một nhỏ, tóm lược về tiểu sử. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ Quyển 5 cho hay, tổ tiên của họ Trần là Trần Kinh, người làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Trần Kinh sinh ra Trần Hấp, Trần Hấp sinh ra Trần Lý, Trần Lý sinh ra Trần Thừa. Kể từ Trần Thừa trở về trước, người họ Trần ở làng Tức Mặc đời đời đều làm nghề chài lưới. Trần Thừa có 6 người con, 4 trai, 2 gái. Con trai thứ của Trần Thừa là Trần Cảnh, về sau là vua đầu của triều Trần, Trần Thái Tông, 1228-1258. Cho nên, Trần Thừa được tôn làm Thượng Hoàng, và khi mất, miếu hiệu là Trần Thái Tổ, dẫu trong thực tế, Trần Thừa chẳng hề làm vua ngày nào. Con trai của Trần Thừa là Trần Liễu, con trưởng. Khi em là Trần Cảnh làm vua, Trần Liễu được phong là An Sinh Vương. Hiện vẫn chưa rõ An Sinh Vương Trần Liễu có mấy người con, chỉ thấy sử cũ nhắc đến 3 người. Con trai trưởng là Trần Doãn. Trần Doãn được phong là Vũ Thành Vương, nhưng rất tiếc là vì những hiềm khích nội bộ. Năm 1257, Vũ Thành Vương Trần Doãn đã đem cả gia quyến chạy sang Trung Quốc và bị viên thổ quan của Trung Quốc ở Phủ Tư Minh bắt nạp lại cho triều Trần. Người con thứ 5 của Trần Liễu là Trần Thị Thiều. Tháng 8 năm 1258, Trần Thị Thiều được gả cho vua Trần Thánh Tông, 1258-1278. Lúc đầu được phong là Thiên Cảm Phu Nhân, và ít sau thì phong là Thiên Cảm Hoàng Hậu. Bà chính là thân mẫu của vua Trần Nhân Tông, 1278-1293. Trong số những người con của An Sinh Vương Trần Liễu, nổi bật hơn cả vẫn là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn về sau được phong là Hưng Đạo Vương. Vì thế, người đời vẫn quen gọi ông là Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý, 1300, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được năm sinh của ông. Đại để chỉ biết ông thọ khoảng 70 tuổi, tức là sinh vào khoảng Dâm năm sau khi triều Trần được dựng nên. Sách Trần Triều Thế Pha Hành Trạng nói, Trần Hưng Đạo sinh vào ngày 10 tháng Chạp năm 1251. Điều ngày này không thể tin, vì các bộ chính sử đều chép rằng Trần Hưng Đạo cưới vợ vào tháng 1 năm 1251, tức là trước đó những ngót một năm. Ông Lam Sơn, trong sách Hưng Đạo Đại Vương, xuất bản năm 1946, nói rằng Trần Hưng Đạo sinh ngày 10 tháng Chạp năm 1228, nhưng không cho biết là ông đã dựa vào cơ sở nào để viết như thế. Ông Hoàng Thúc Trâm, trong sách Trần Hưng Đạo, xuất bản năm 1950 viết, Trần Quốc Tuấn sinh vào khoảng niên hiệu Kiến Trung hồi đầu Trần, lối năm Kiến Trung thứ tư, 1228, cho đến thứ bảy, 1231. Ngài thọ trên dưới 70 tuổi, độ từ 69 đến 72. các dịch giả sách binh thư yếu lược, nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà Nội 1970 cũng viết tương tự rằng ông sinh vào khoảng những năm 1226, 1227, 1228 hoặc 1229 gì đó. Chính sử cũng không ghi chép, nhưng dựa vào nhiều tài liệu khác nhau, các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam đánh giá rất cao vị trí của Trần Tung, tức Huệ Trung Thượng Sĩ. Trần Tung là anh của Trần Hưng Đạo, hiện vẫn chưa rõ có phải là anh em cùng cha cùng mẹ hay không, mà Trần Tung sinh năm 1230, thì theo lẽ thường, Trần Hưng Đạo phải sinh sau năm 1230. Theo Trần Triều Thế Phả Hành Trạng, thân mẫu của Trần Hưng Đạo là Trần Thị Nguyệt. Tuy nhiên, sách này cũng không hề cho biết thêm gì về bà. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5 nói rằng Trần Hưng Đạo là con nuôi của Thụy Bà Công Chúa, mà Thụy Bà Công Chúa là em gái của An Sinh Vương Trần Liễu, chị gái của vua Trần Thái Tông. Chúng tôi xét rằng thân sinh của Trần Hưng Đạo là An Sinh Vương Trần Liễu, sinh năm 1211, mà Trần Hưng Đạo là con thứ do người vợ thứ của An Sinh Vương Trần Liễu sinh hạ, thì Trần Hưng Đạo khó có thể được chào đời vào khoảng trước năm 1230. Thụy Bà Công Chúa nhận Trần Hưng Đạo làm con nuôi, sử cũ không ghi rõ. Nhưng An Sinh Vương Trần Liễu sinh năm 1211 và vua Trần Thái Tông sinh năm 1218, thì Thụy Bà Công Chúa ắt phải sinh vào khoảng các năm 1214, 1215 hay 1216 gì đó, là con nuôi của Thụy Bà Công Chúa, một người ở độ tuổi vừa kể. Trần Hưng Đạo lại càng khó có thể sinh được ra trước năm 1230. Tóm lại, Trần Hưng Đạo chỉ có thể chào đời vào khoảng sớm nhất cũng không trước năm 1230 và muộn nhất cũng không sau năm 1232. Vợ của Trần Hưng Đạo là công chúa Thiên Thành, con gái út của Trần Thừa, tức cũng là cô ruột của Trần Hưng Đạo. Triều Trần có lệ bắt người trong họ lấy nhau nên mới có cuộc hôn nhân lạ lùng này. Công chúa Thiên Thành sinh hạ tất cả 5 người con, gồm 1 gái và 4 trai, đó là Trinh Công Chúa, hoàng hậu của vua Trần Nhân Tông, sau được con là vua Trần Anh Tông 1293-1314, tôn là Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu. Hưng Vũ Vương Trần Quốc Hiển, võ tướng có tài, sau là phò mã của vua Trần Thánh Tông, chồng của Thiên Thụy Công Chúa. Hưng Trí Vương Trần Quốc Nghiễn, võ tướng có tài, lại cũng là người có công tổ chức khẩn hoang. Chính ông là người đã biết nhiều vùng đất hoang vu của khu vực Hải Dương, thành ruộng đồng tươi tốt, thành xóm làng trù mật. Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản là võ tướng có tài, ông có con gái là hoàng hậu của vua Trần Anh Tông, bà Thuận Thánh Hoàng Hậu. Hưng Hiến Vương Trần Quốc Uy, võ tướng có tài. Ngoài ra, Trần Hưng Đạo còn có một người con gái nuôi, đó là Nguyên Công Chúa. Nguyên Công Chúa là vợ của vị danh tướng Phạm Ngũ Lão, người có công lớn trong các cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân Nguyên xâm lược lần thứ 2 và lần thứ 3. Sử cũ ghi rất rõ tên, tước hiệu và những cống hiến nổi bật của các con Trần Hưng Đạo. Nhưng, ngoài việc khẳng định Trinh Công Chúa là con gái đầu lòng, những người con trai kế tiếp hiện vẫn chưa biết chắc thứ bậc anh em trước sau cụ thể ra sao. Trên đây chỉ là sự sắp xếp tạm thời dựa trên cơ sở chủ yếu là suy đoán trật tự thông thường của cách đặt tước hiệu mà thôi. Trước khi qua đời, Trần Hưng Đạo có dặn các con của ông rằng: ta chết thì phải hỏa táng, lấy hũ tròn đựng xương, bí mật chôn trong vườn an lạc, rồi sang đất và trồng cây như cũ để người đời không biết chỗ nào. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, có lẽ cũng vì thế mà ngày nay đền thờ Trần Hưng Đạo được dựng lên ở rất nhiều nơi trên đất nước ta. Nhưng ngôi mộ thực sự của Trần Hưng Đạo thì chưa rõ ở vị trí cụ thể nào. Cuộc đời của Trần Hưng Đạo là cuộc đời của một nhà đạo đức, của một người luôn luôn nêu cao và quyết tâm giữ vững tình đoàn kết keo sơn vì nghĩa cả. Ông là biểu tượng sáng ngời của tinh thần trung quân ái quốc. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã trân trọng, chép những lời thật cảm động về đức độ của ông. Quốc Tuấn là con của An Sinh Vương. Khi mới chào đời, thầy tướng xem xong liền nói, con người này về sau có thể giúp nước cứu đời. Lớn lên, Quốc Tuấn khôi ngô và thông minh hơn người. Đọc nhiều sách vở, tài trí gồm đủ cả văn lẫn võ. Trước đó, An Sinh Vương vốn có hiềm khích với Chiêu Lăng. Chỉ vua Trần Thái Tông, để bụng căm ghét. Cho nên, tìm người tài giỏi khắp bốn phương để dạy cho Quốc Tuấn. Khi sắp qua đời, An Sinh Vương cầm tay Quốc Tuấn và trối trăn lại rằng, nếu con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì ở nơi suối vàng, cha không sao nhắm mắt được. Quốc Tuấn ghi nhớ lời của cha, nhưng không cho đó là lời nói phải. Khi vận nước lung lay, chức lớn trong nước và quyền nắm quân đã sẵn ở trong tay, ông liền lem lời cha dặn nói với hai Gia Nô là Ít Kiêu và Giả Tượng. Hai Gia Nô can rằng, kế ấy nếu thành thì được phú quý một đời, nhưng lại để tiếng xấu đến ngàn năm. Nay đại vương phú quý như thế chưa đủ hay sao? Chúng tôi thà chết già với kiếp Gia Nô, chứ không mong làm quan mà bỏ cả trung hiếu. Trọn đời xin được tôn người bán thịt dê tên là Duyệt, làm thầy mà thôi. Chú thích: Tích lấy từ Bắc Sử. Xưa, vua nước Sở là Sở Chiêu Vương chạy loạn ra nước ngoài. Bấy giờ, chỉ có một người làm nghề bán thịt dê tên là Duyệt, đi theo phò tá. Hết loạn trở về, Sở Chiêu Vương ban thưởng cho Duyệt. Duyệt từ chối mà nói rằng, nhà vua mất nước, khiến tôi không được đi bán thịt dê. Nay vua lấy lại được nước, tôi lại được làm nghề bán thịt dê như cũ. Tước lộc thế là đủ, còn mong thưởng thêm gì nữa? Quốc Tuấn nghe lời ấy, cảm phục đến phát khóc, khen ngợi hai người mãi không thôi. Một hôm, Quốc Tuấn vờ hỏi con ông là Hưng Vũ Vương, tức Trần Quốc Hiển. Xưa nay ai cũng có thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ sao về việc này? Hưng Vũ Vương trả lời, việc đó dẫu là đối với người khác họ cũng không nên làm, huống chi là đối với người trong cùng một họ. Quốc Tuấn cho là phải. Lại một hôm, Quốc Tuấn đem chuyện này nói với người con thứ là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản. Quốc Tản liền tiến lên thưa, như Tống Thái Tổ kia vốn chỉ là một lão nông, vậy mà còn có thể thừa cơ dấy lên lấy được cả thiên hạ, huống là. Quốc Tuấn rút gươm kể tội, loạn thần đều do tặc tử mà ra. Nói rồi định giết Quốc Tản. Hưng Vũ Vương hay tin, vội tới khóc van xin chịu tội thay. Bấy giờ Quốc Tuấn mới tha. Ông dặn Hưng Vũ Vương rằng, sau này khi nào ta chết, phải đợi lúc đậy nắp quan tài lại rồi mới cho Quốc Tản vào viếng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, đối với vua, Trần Hưng Đạo một lòng cung kính trung thành. Đối với quý tộc và đồng liêu, Trần Hưng Đạo mực thức giữ đức hòa thuận. Đối với quân sĩ và trăm họ, Trần Hưng Đạo nặng lòng thương yêu. Trần Hưng Đạo đã để lại cho muôn đời lời nói chứa chan tâm huyết của một bậc nặng lòng ưu thời mẫn thế. Nới sức dân làm kế rễ sâu gốc vững, ấy là thượng sách giữ nước. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Hưng Đạo là một nhà văn hóa lớn của nước nhà. Cống hiến của ông trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, to lớn và sâu sắc. Chỉ cần một hịch tướng sĩ văn không thôi, tên tuổi của ông cũng đủ để bất diệt với lịch sử. Huống chi, sự nghiệp của ông nào phải chi có bấy nhiêu. Trần Hưng Đạo là người có công khai sinh ra nền khoa học quân sự nước ta. Trước Trần Hưng Đạo, bao thế hệ anh hùng hào kiệt đã chiến đấu và chiến thắng, góp phần đắc lực vào việc phàm phong phú, kho tàng kinh nghiệm chống xâm lăng. Nhiều bậc anh hùng hào kiệt đã thực sự tiến tới đỉnh cao của nghệ thuật cầm quân, thậm chí là đỉnh cao điêu luyện của loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Nhưng, một nền khoa học thực sự với đầy đủ ý nghĩa của từ này thì phải đợi đến Trần Hưng Đạo mới chính thức được khai sinh. Trước tác có giá trị đánh dấu sự kiện này chính là binh thư yếu lược. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ Quyển 6, viết: Quốc Tuấn là sưu tầm binh pháp của các nhà, soạn thành phép Bát Quái Cứu Cung Đồ, đặt tên cho là Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư viết bài đề tựa cho sách ấy, và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã sao lục toàn văn lời đề tựa này. Đó là một lần khẳng định. Trong Hịch Tướng Sĩ Văn, Trần Hưng Đạo cũng nói rõ: nay ta đã chọn trong binh pháp các nhà những chỗ hay, rồi soạn thành bộ binh thư yếu lược. Đó là hai lần khẳng định. Trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Nhân Vật Chí, Phan Huy Chú viết: lớn lên, ông chỉ Trần Hưng Đạo có dáng mạo hùng vĩ, thông minh học rộng hơn người, tài kim văn võ. Ông có soạn sách Binh Gia Điệu Lý Yếu Lược, lại thu góp binh pháp của các nhà, soạn thành phép Bát Quái Cửu Cung Đồ, đặt tên gọi là Vạn Kiếp Bí Thư để dạy cho chư tướng. Đó là ba lần khẳng định. Các tác giả bộ khâm định Việc Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên Quyển 8 viết: khi quân Nguyên sang xâm lấn, Quốc Tuấn tự mình soạn ra sách Binh Gia Điệu Lý Yếu Lược và làm bài thịt trao cho các tướng. Đó là bốn lần khẳng định, vân vân. Nói khác hơn, tư thịt cổ đều khẳng định rằng Trần Hưng Đạo là người đã soạn ra bộ binh pháp. Tuy nhiên, tên gọi của bộ binh pháp này mỗi nơi chép một cách, và đó cũng là điều thường thấy trong thư tịch xưa. Theo chúng tôi, có lẽ nên theo lời của chính Trần Hưng Đạo trong Hịch Tướng Sĩ Văn để gọi bộ binh pháp đó là Binh Thư Yếu Lược. Và các sách kể trên có lẽ cũng đã gọi Binh Thư Yếu Lược bằng nhiều tên gọi khác nhau mà thôi. Với việc biên soạn và phổ biến Binh Thư Yếu Lược, Trần Hưng Đạo để lại cho đời sau bài học vô giá về kinh nghiệm chống xâm lăng, rằng muốn đập tan những đội quân ăn cướp tàn bạo và thiện chiến, thì bên cạnh tinh thần chiến đấu, lý tưởng chiến đấu và trình độ võ nghệ, cũng như thiết bị kỹ thuật, tướng sĩ còn phải được trang bị những tri thức về binh pháp. Với việc khai sinh Binh Thư Yếu Lược, Trần Hưng Đạo thực sự trở thành nhà lý luận quân sự xuất sắc đầu tiên của nước ta. Tuy nhiên, Trần Hưng Đạo không phải chỉ là nhà lý luận xuất sắc, mà còn là nhà chỉ huy thiên tài. Ông là linh hồn của những chiến công chống xâm lăng vang dội ở thế kỷ 13. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1257-1258, Trần Hưng Đạo tuy chỉ mới là một vị tướng trẻ, nhưng đã được triều đình tin cậy trao trọng trách. Tháng 9 năm 1257, vua xuống chiếu hạ lệnh cho tướng sĩ thủy bộ ra ngăn giữ biên giới theo sự tiết chế của Trần Quốc Tuấn. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, từ sau hội nghị quân sự Bình Thang năm 1282, Trần Hưng Đạo được trao quyền chỉ huy cao nhất của quân đội nhà Trần, tấn phong Hưng Đạo Vương Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội cả nước, cho được chọn các tướng có tài cầm quân đi chỉ huy các đơn vị. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trong cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1285 và cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1287-1288, Trần Hưng Đạo là người đã tổ chức nên những thắng lợi oanh liệt nhất của quân dân Đại Việt. Tên tuổi của Trần Hưng Đạo gắn liền với những võ công hiển hách nhất, mà nổi bật hơn cả là trận Bạch Đằng. Ngày 9 tháng 4 năm 1288, sinh thời, uy danh lừng lẫy của Trần Hưng Đạo đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, tiếng vang đến cả giặc phương Bắc, khiến chúng thường gọi ông là An Nam Hưng Đạo Vương, chứ không dám gọi tên. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, 7 thế kỷ qua, tên tuổi và sự nghiệp của Trần Hưng Đạo luôn tỏa sáng trong sử sách, luôn là nguồn cảm hứng vô tận của thơ văn và nhiều loại hình nghệ thuật khác ở nước ta. Vua Trần Minh Tông, 1314-1329 viết: Sơn Hà Kim Cổ Song Khai Nhãn, Hồ Việt Doanh Thâu Nhất Ỷ Lan. Nghĩa: Núi sông xưa nay mở đôi mắt mà xem, chuyện được thua của Hồ chỉ nhà Nguyên và Việt tựa lan can mà ngẫm nghĩ. Đặng Minh Khiêm viết: Sinh Phùng Gia Hấn Thệ Thâu Trung, Mậu Kiến Trùng Hưng Đệ Nhất Công, Một Hậu Uy Do Tồi Bắc Lỗ, Ỷ Thiên Trường Kiếm Dạ Minh Phong. Nghĩa: Sinh vào lúc gia đình có sự hiềm khích nhưng vẫn giữ đức trung thành, giúp nên cơ nghiệp Trùng Hưng. Tức niên hiệu của vua Trần Nhân Tông dùng từ năm 1285 đến 1293. Công lao hàng bậc nhất, dẫu đã mất mà uy phong còn bẻ gãy giặc Bắc. Thanh kiếm dài tựa ngoài trời thổ xưa, đêm đêm thường rít lên như gió. Cao Bá Quát 1808-1855 ca ngợi: Phổ xuất tiên nguyên cái thế hào, phấn thân tuẫn quốc bất từ lao, sanh phù nhật cốc khâm hoài nhuệ, tấn tảo biên trần thủ đoạn cao, công mãn nam thiên thùy trúc bạch, uy dư đông hải thiếp ba đào, phần dương khánh diễn hồn dư sự, trường sử hồ nhi thất tuấn mao. Nghĩa: Là đấng anh hào bậc nhất trong đời, vốn dòng dõi nhà tiên. Đây chỉ dòng dõi nhà vua. Với vua Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo là cháu ruột. Với vua Trần Thánh Tông, Trần Hưng Đạo là anh con nhà bác. Với vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo là bác họ. Dấn mình vì nước chẳng nề khó nhọc, nâng đỡ xe mặt trời lòng những hăng hái, quét sạch bụi ngoài cõi, mưu lược thật cao siêu. Công cao đầy cả trời Nam lưu truyền sử sách, uy linh khắp biển Đông sống cả yên lặng, ân trạch ở phần dương có sánh cũng bằng thừa, mãi khiến giặc Hồ phải biết tay tài giỏi. Các cây bút thời Trần Như, Bùi Tông Quán, Phạm Sư Mạnh, Lý Tế Xuyên, Trương Hán Siêu vân vân đều có những tuyệt tác về Trần Hưng Đạo và sự nghiệp của ông. Các nhà khoa bản nho học sau đó cũng thường dành cho Trần Hưng Đạo những lời đặc biệt kính trọng. Ngày nay hình như hiếm có vị anh hùng dân tộc nào mà họ tên và tước hiệu được trang trọng đặt cho nhiều đường phố, công sở và trường học như Trần Hưng Đạo. Hai nhỏ, cuộc đối đầu có 102 trong lịch sử Đại Việt. Cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13, trên vùng đất thuộc Mông Cổ ngày nay, trong một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các bộ tộc du mục người Thát Đát đã diễn ra, Nguyên Triều Bí Sử đã ghi lại khúc hát ngắn của người Thát Đát lúc bấy giờ như sau: Trời có sao, đang quay cuồng, người người đã nổi dậy, không về chỗ ngủ của mình nữa, mà cướp đoạt của cải của nhau. Đất có cỏ, đang lật nhào, người người đã nổi dậy, không nằm trong chăn của mình nữa, mà đánh lẫn nhau. Trong khói lửa của cuộc chiến tranh ác liệt đó, một nhân vật đặc biệt đã xuất hiện, đó là Temujin, tên phiên âm Hán Việt là Thiết Mộc Chân, Thắt Mộc Chân hoặc là Đặt Mục Tân. Năm 1205, lần lượt các bộ tộc Thát Đát đều phải quỳ gối đầu hàng Temujin, và năm sau, năm 1206, Temujin đã được tôn làm Trinh Khan, nghĩa là vua mạnh nhất. Âm Hán Việt của Trinh Khan là Thành Cát Tư Hãn. Sự kiện trọng đại này có ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với toàn bộ quá trình phát triển sau đó của lịch sử các bộ tộc Thát Đát. Từ đây, xã hội nguyên thủy của họ đã cáo chung. Từ đây, quốc gia thống nhất của những người du mục đã ra đời. Nhưng điều đáng tiếc là sau khi được tôn lên ngôi hãn, Temujin đã lợi dụng tài bắn cung và cưỡi ngựa của các bộ tộc du mục để tiến hành một cuộc chiến tranh tàn bạo đối với một loạt các quốc gia đương thời. Quân Mông Cổ đi đến đâu là ở đó bị tàn phá và giết chóc. nghệ thuật những thư viện phong phú, nền công nghiệp ưu việt, cung điện và giáo đường, tất cả sạch không. Dẫn lại của Hà Văn Tấn và Phạm Thị Tâm. Nhà thơ Frick viết: không còn một dòng suối, một con sông nào không tràn đầy nước mắt chúng ta. Không còn một ngọn núi, một cánh đồng nào không bị quân tắc ta giày xéo. Sau đây là những sự kiện lớn đánh dấu lịch sử cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo chưa từng thấy này. Năm 1211, quân Mông Cổ tiến vào khu vực miền Bắc Trung Quốc ngày nay. Bấy giờ, đây là vùng chiếm cứ của người Nữ Chân. Và từ năm 1115, họ đã lập ra được một quốc gia riêng cho mình, đó là nước Kim. Năm 1215, quân Mông Cổ đã chiếm được kinh đô của nước Kim, nhưng họ chỉ cướp đoạt của cải và bắt thật nhiều tù binh rồi rút về. Năm 1218, quân Mông Cổ chiếm được vùng phía đông của Turkestan ngày nay. Năm 1219, kỵ binh Mông Cổ hung hãn tiến về Trung Á. Tại đây, một loạt những thành phố nổi tiếng lần lượt bị tấn công và triệt hạ. Năm 1221, các vương quốc như Azerbaijan, Georgia và nhiều thành phố lớn của Nga bị quân Mông Cổ bóp nát. Năm 1223, sau thất bại thảm hại của liên quân Nga, đến lượt cả nước Nga cũng bị quân Mông Cổ chiếm đóng. Quân Mông Cổ đã ăn mừng chiến thắng bằng cách bắt trói các tướng chỉ huy liên quân Nga, kê ván lên đầu họ để mở tiệc. Năm 1225, Mông Cổ tấn công Tây Hạ, là một vương quốc cổ ở vùng Tây Bắc Trung Quốc ngày nay. Tây Hạ thất thủ. Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn qua đời, nhưng cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của quân Mông Cổ vẫn tiếp tục đẩy mạnh. Đầu năm 1238, quân Mông Cổ đã chiếm được Mạc Tư Khoa, và cuối năm 1240, thành Kiev cũng bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Năm 1241, quân Mông Cổ đánh vào Hungary, đuổi vua của Hungary đến tận biên giới nước Ý. Bấy giờ, cả châu Âu bị chấn động dữ dội bởi vó ngựa hung hãn của quân Mông Cổ. Nỗi lo sợ bao trùm lên mọi quốc gia. Cuộc thông thương giữa nước Anh với lục địa châu Âu bị gián đoạn. Hoạt động buôn bán của nhiều quốc gia cũng bị đình trệ. Sau thất bại của đội liên minh, kỵ binh giữa người Ba Lan và người Đức, 1241, dân Đức chỉ còn biết cầu nguyện: xin Chúa hãy cứu vớt chúng con khỏi họa tác ta. Bà Thái hậu của vua nước Pháp lúc bấy giờ là Saint-Louis hỏi Saint-Louis rằng: nếu quân tác ta đến đây, thì con sẽ làm gì? Saint-Louis trả lời: nếu chúng kéo đến, một là ta đuổi chúng về địa ngục, nơi mà chúng đã ngoi lên, hai là chúng ta phải về thiên đường hưởng hạnh phúc mà Chúa đã dành cho chúng ta. Ngay cả đến giáo hoàng La Mã lúc ấy là Jigra thứ 9 cũng phải thốt lên rằng: nhiều việc khiến cho ta lo lắng, nhưng những việc đáng buồn ở đất thánh, những mối lo âu của giáo hội hay tình hình đáng thương của đế quốc La Mã. Nhưng ta nguyện quên hết những lo âu đó mà chú tâm đến tai họa Tắc Ta. Sợ rằng hiện nay uy danh của đạo Cơ Đốc sẽ bị bọn Tắc Ta tiêu diệt mất. Nghĩ đến đó mà ta xương nát tủy khô. Thân gầy sức kiệt, đau xót vô cùng, khiến ta không biết làm gì đây. Trong khoảng 10 năm, kể từ sau năm 1241, đế quốc Mông Cổ tuy có bị khủng hoảng bởi sự lục đục trong nội bộ giai cấp thống trị, nhưng nhìn chung, phần đất đai đã chiếm vẫn được giữ vững. Năm 1251, khi Mông Kha, phiên âm Hán Việt là Mông Kha, lên ngôi hãn, cuộc khủng hoảng nội bộ của Mông Cổ chấm dứt, những cuộc viễn chinh lại được ráo riết tiến hành. Từ đây, quân Mông Cổ đẩy mạnh bành trướng xuống phương Nam. Năm 1252, ngay sau khi cuộc thôn tính Trung Quốc còn đang dở dang, Mông Kha đã ra lệnh cho em của hắn là Quy Pi Lai, phiên âm Hán Việt là Hốt Tất Liệt, đánh xuống Vân Nam. Cùng đi với Hốt Tất Liệt còn có tướng Uri An Khadai. Có nhiều cách phiên âm Hán Việt khác nhau, nhưng phổ biến nhất là Ngột Lương Hợp Thai. Bấy giờ, đất Vân Nam thuộc lãnh thổ của nước Đại Lý, và nhà vua của Đại Lý lúc ấy là Đoàn Hưng Trí. Chỉ trong một thời gian ngắn, nước Đại Lý bị tiêu diệt. Hốt Tất Liệt trở về Mông Cổ, giao quyền quản lý đất này cho Ngột Lương Hợp Thai. Năm 1257, quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy đã mang theo sông Hồng tràn xuống xâm lược nước ta, và đó cũng là lần đầu tiên quân Mông Cổ nếm bùi thất bại ở Đại Việt. Năm 1260, Hốt Tất Liệt lên ngôi Hãn. Sau một thời gian ngắn tập trung ổn định ngôi vị, Hốt Tất Liệt để cho quân dồn dập tấn công nhà Tống. Năm 1278, nhà Tống bị tiêu diệt, Hốt Tất Liệt hoàn tất cuộc thôn tính Trung Quốc đã mở đầu trước đó 40 năm. Cũng sau khi hoàn tất việc thôn tính đất đai Trung Quốc, Hốt Tất Liệt bắt đầu huy động những đạo quân thiện chiến và khổng lồ để đánh xuống nước ta. Đây quả thật là cuộc đối đầu có 102 trong lịch sử Đại Việt. Bây giờ, đế quốc Mông Cổ chẳng khác gì một con ác thú khổng lồ, mình phủ kín cả một vùng rộng lớn, kéo dài từ Hắc Hải đến Thái Bình Dương. Đất đai và dân số và tiềm lực kinh tế to lớn gấp hàng trăm lần so với Đại Việt. Cũng bấy giờ, đất Đại Việt mới khoảng từ phía Bắc, tỉnh Quảng Trị ngày nay trở ra, dân Đại Việt ước tính khoảng hơn 3 triệu người. Đã thế, Đại Việt lại vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng. Quá trình phục hồi uy danh Đại Việt của nhà Trần cũng chỉ mới tiến hành được mấy chục năm. Hốt Tất Liệt đã làm tất cả những gì mà quyền uy hoàng đế của đế quốc Mông Cổ có thể làm. Nhưng Đại Việt đã thắng bởi Đại Việt, là Đại Việt, và hẳn nhiên là cũng bởi một phần vì lúc bấy giờ Đại Việt có Trần Hưng Đạo, một trong những vị danh tướng kiệt xuất nhất của lịch sử nhân loại. Ba nhỏ, 30 năm, 3 lần đại họa. Trong vòng 30 năm, từ năm 1257 đến năm 1228, đế quốc Mông Cổ khổng lồ đã 3 lần ồ ạt cho quân tràn xuống xâm lược nước ta. Lần sau, lực lượng to lớn hơn, chuẩn bị công phu hơn và quyết tâm cũng cao độ hơn, khiến cho thử thách lịch sử đối với quân dân Đại Việt càng trở nên quyết liệt hơn. Cuộc xâm lăng lần thứ nhất của quân Mông Cổ diễn ra vào cuối năm Đinh Tỵ 1257. Bấy giờ, quân Mông Cổ đã chiếm được nước Đại Lý và lập tức sử dụng Đại Lý như một bàn đạp lợi hại để đánh xuống nước ta. Tướng giặc là Ngột Lương Hợp Thai, trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công xâm lược này. Trước đó, chúng đã liên tiếp sai sứ giả sang hù dọa, nhưng triều đình nhà Trần không một chút mảy may lo sợ. Ngược lại, còn ra lệnh bắt giam tất cả sứ giả của chúng. Thấy không thể dùng sứ giả để ép triều Trần đầu hàng, Ngột Lương Hợp Thai đã cho 3 vạn quân, gồm chủ yếu là kỵ binh, bắt vua nước Đại Lý là Đoàn Hưng Trí dẫn đường đi đánh nước ta. Nhưng Đoàn Hưng Trí đã chết khi chưa kịp đến Đại Việt. Đối với một số nước khác, 3 vạn quân chưa phải là lực lượng lớn, nhưng đối với Đại Việt đương thời, đó thực sự là đối thủ rất hùng mạnh. Cuộc xâm lăng lần thứ hai diễn ra năm 1285. Bấy giờ, Hốt Tất Liệt đã lên ngôi Hãn được 25 năm và đã đổi quốc hiệu là Nhà Nguyên được 14 năm. Lúc bấy giờ, cuộc thôn tính Trung Quốc đã hoàn tất. Đế quốc Nguyên đang ở vào thời sung mãn nhất. Con trai của Hốt Tất Liệt là Thoát Hoang được lệnh đem 500.000 quân tràn sang nước ta. Ngoài ra, đạo quân 100.000 tên do Toa Đô chỉ huy, trước đó đã có mặt ở Chiêm Thành, cũng được lệnh rời Chiêm Thành để đánh vào mặt nam của Đại Việt. Sát cánh với Thoát Hoang và Toa Đô còn có nhiều tướng lĩnh dày dạn trận mạc khác. Tính ra, cứ khoảng 6 người dân Đại Việt, bất kể già trẻ, gái trai, phải đương đầu với một tên giặc Nguyên hung hăng, tàn bạo và thiện chiến. Lịch sử cổ kim Đông Tây quả thật là cực kỳ hiếm có một cuộc đối đầu nào hoàn toàn không cân xứng như vậy. Cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 3 diễn ra vào cuối năm 1287, đầu năm 1288. Để có thể tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược này, Hốt Tất Liệt đã buộc phải bay bố hai quyết định rất quan trọng. Một là đình chỉ cuộc chiến tranh xâm lược Nhật Bản, đã được chuẩn bị công phu trước đó, nhằm dốc toàn lực cho cuộc tấn công vào nước ta. Hai là tìm cho bằng được những nguyên nhân thất bại thảm hại của chúng ở nước ta trong các cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ nhất và lần thứ hai. Hốt Tất Liệt đã huy động 50 vạn quân, giao cho Thoát Hoang làm tổng chỉ huy. Sát cánh với Thoát Hoang là một loạt những tướng lĩnh khét tiếng như Ô Mã Nhi, Áo Lỗ Xích, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, Trương Văn Hổ, vân vân. Điều đáng nói là lần này, bên cạnh lực lượng kỵ binh và bộ binh hùng hậu, Hốt Tất Liệt còn thành lập một đạo thủy binh, giao cho Mã Nhi cầm đầu. Thủy binh vừa là một lực lượng tác chiến nguy hiểm, lại vừa là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho kỵ binh và bộ binh vượt sông. Ngoài ra, Hốt Tất Liệt còn lập thêm một đoàn thuyền lương, giao cho tướng Trương Văn Hổ chỉ huy. Đây là việc làm tỏ rõ quyết tâm khắc phục nạn thiếu lương thực và các vận dụng rất thiết yếu khác của quân xâm lăng. Cùng tiến vào nước ta lần này, ngoài 50 vạn quân nguyên, còn có cả một lực lượng quý tộc và quan lại phản quốc do Trần Ích Tắc cầm đầu. Một lần nữa, vận nước lâm nguy. Xét về quy mô, cuộc đối đầu lần thứ ba không lớn hơn cuộc đối đầu lần thứ hai. Nhưng xét về tính chất, đây là cuộc xâm lăng chuẩn bị công phu và chặt chẽ nhất. Xét về quyết tâm, đây là lần tột độ nhất. Thành bại của cuộc đối đầu lần thứ ba này tác động trực tiếp và vô cùng mạnh mẽ đến sự tồn vong của Đại Việt và đến toàn bộ mưu đồ của nhà Nguyên trong cuộc bành trướng xuống phía Nam. Qua 30 năm, ba trận đại cuồng phong bởi gió ngựa hung tàn của tổng cộng trên 1 triệu quân Mông Nguyên. Đó thực sự là thử thách cam go nhất của lịch sử Đại Việt. Công lao đưa Đại Việt thoát khỏi những cơn binh lửa xâm lăng hiểm nghèo này mãi mãi thuộc về các thế hệ quân dân kiên cường của thế kỷ 13, thuộc về các nhà lãnh đạo chiến tranh kiệt xuất thời Trần, mà nổi bật hơn cả vẫn là Trần Hưng Đạo.